Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy quý cô, trước nhất là tôi xin cảm ơn thầy Quang Hát. Bây giờ là thầy đang là phụ trách về cái chương trình giáo dục của nhà trường. Trên thì có ngài về viện trưởng. Tuy nhiên thì cái chương trình giáo dục của ta sẽ được thầy thiết kế rồi thông qua cái ban giám hiệu và chấp nhận. Thì tôi thấy về trước nhất á, thì tôi thấy rằng là cái thầy làm rất là chăm chỉ trong công việc cái giáo dục và có một cái hướng rất là cầu tiến. Nghe là thầy học phân đại khóa 6 của 7 gì ở tại học viện. Cho nên là thầy có biết tôi, có mời tôi xuống dạy cái này, nhưng mà thật sự rằng là cái nó là rơi vào cái thời gian và tôi không từ chối dạy các nó. Ngay cả học viện giờ tôi cũng từ chối. Rồi Hà Nội tôi cũng giảm bớt. Đại Tùng Lâm là tôi cũng bỏ năm rồi tôi không dạy nữa. Và bây giờ thì tôi có một cái quan điểm là tôi muốn đào tạo riêng. Vì qua những năm và đào tạo như vậy thì tôi thấy rằng nó không có hiệu quả nhiều lắm, cho nên tôi muốn đào tạo riêng. Và cái quan điểm này thì tôi cũng đã được chia sẻ với thầy. Thì tôi nói rằng nếu mà đồng ý và chúng ta có thể kết hợp với nhau thì tôi sẽ sẵn sàng tôi dạy. Còn nếu không thì tôi không dạy. Đó là quan điểm. Ý cái chương trình của sắp tới của tôi thì thầy đã mở một cái trung tâm nghiên cứu Phật học phát triển. Cái trung tâm nghiên cứu Phật truyền là trực thuộc là một trong 8 cái trung tâm của Viện Nghiên cứu Phật học. Và hiện giờ thầy đang làm giám đốc cho một cái trung tâm này. Và chuyên huấn luyện cho quý thầy quý cô và ngay cả người cư sĩ, nếu ai đồng lòng phát tâm và muốn đi theo một hướng chuyên nghiệp, tức là đủ khả năng để đọc những cái bản kinh bằng chữ Hán, đọc nó như đọc tiếng Việt là một chuyện. Cái chương trình đào tạo của tôi là tôi như thế. Cái thứ hai là sau khi chúng ta có một ngôn ngữ, có hiểu được cái kinh điển thì chúng ta mới bước sang một cái lĩnh vực nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu rồi bắt đầu chúng ta mới làm cái chuyện Việt Nam. Thì đây là những cái định hướng mà tôi ở với trung tâm. Ở đây chúng ta nói học, chúng ta nói học Phật học, nhưng mà bây giờ hỏi cái kinh điển tiếng Việt bây giờ mới học, quý vị biết chữ Hán không? Biết hả? Đọc được không? Đọc được không? Có vấn đề. Bản thân tôi là làm việc là có vấn đề rất nhiều. Đọc được chữ Hán là không phải là đơn giản. Chứ không phải nói cái chuyện là nói là nị hào ma hào nị, cái chuyện đó không phải là đó chuyện đó đâu. Nhưng mà ở đây quý vị muốn làm chuyện sau đó thì phải làm chuyện này. Không có một văn bản thì chúng ta không thể nói chuyện học được. Chúng ta học bây giờ đây là cái chương trình học, chương trình là Kinh Trung Hoa Hàm, quý vị có biết chưa? Biết rồi. Hiện giờ tôi thấy trên bàn quý vị có một thầy cô nào có bản kinh trường Hàm không? Có không? Có. Thế thì bây giờ làm sao học? Ở đây có thư viện không? Không có thư viện. Thế thì học cái gì? Hôm nay tôi nói một cái vấn đề này là không phải là chỉ có trường đây, trường thì mới thành lập, cho nên tôi cũng có đề nghị với thầy rồi và thầy cũng đã chuẩn bị, và tôi đầu tiên thì tôi sẽ tặng cho trường này toàn bộ những cái sách gì tôi đã dịch và tôi đã viết cho trường, cho quý thầy có tham khảo. Ít nhất gì cũng có một vài bộ. Đó là cái sách, là sách ấy. Còn cái sách mà chẳng hạn như kinh điển là không có, làm sao mà nói chuyện mà quý vị học. Quý vị không thể nghe tôi nói rồi lập tức tin tôi liền. Không thể như vậy được. Mà làm này, tôi là cái người giới thiệu kinh điển lời Phật dạy cho quý vị. Quý vị là cái người kiểm chứng lại lời tôi dạy bằng cách là gì? Đọc ở trong kinh điển những điều tôi nói có đúng như vậy không? Phải không? Nếu chúng ta không có kinh điển là sao làm được? Tiếng Việt dịch tiếng Việt có vấn đề, kinh điển dịch tiếng Việt có vấn đề. Tôi nói một cái điểm thôi. Cái thứ hai, đã dịch hết chưa? Còn rất nhiều và hầu như là chưa làm được. Và tôi là oan oan trên các diễn đàn nghiên cứu hội thảo, tôi nói rằng là Phật giáo Việt Nam mình có một cái tự hào là có 2000 năm lịch sử. Nhưng 2000 năm lịch sử đó chúng ta làm gì? Cho đến hôm nay chúng ta vẫn chưa có một cái bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Nếu chúng ta không có bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt thì chúng ta bằng cách nào để học? Bằng cách nào để tu? Tu đạo ông tám tổ bà, hai tạo đạo ông táo đạo, là đủ gì mà đều, tất cả đều là dồn cho ông Phật hết. Quý vị có phải đang làm được đó không? Quý vị có kiểm chứng được những quan điểm, những cách đó có phải đúng với Đức Phật không? Và đúng theo một cái trường hợp nào? Ở đây chúng ta là tôi đặt những vấn đề là chúng ta cần phải làm như vậy. Chúng ta không thể một cách bừa bãi. Chúng ta đem chị hai mình nói, chị ba mình nói, anh tư nói, anh năm nói, rồi bắt đầu chúng ta dồn cho đó, chúng ta là Phật nói. Chúng ta tu theo đạo Phật mà cứ chúng ta không nói là tổ nói, ông này là tổ chúng ta lạy à, ngài. Nhưng mà chúng ta, điều đó không có tổ, không phải là tổ hoàn toàn nói đúng. Tức là tổ sẽ nói những quan điểm của thời điểm đó cho con người đó. Nhưng mà điều đó không đồng nghĩa là cho tất cả mọi người. Chúng ta nên cẩn thận trong vấn đề này. Ở đây tôi nói điểm đó không phải là tôi chê nói tổ nói không đúng. Chúng ta cần, chúng ta đi theo là theo Đức Phật, chứ không phải là theo bất cứ một người nào. Thì đây chúng ta nên xác định rõ một vấn đề trước khi chúng ta học. Cái thứ hai, kinh điển tiếng Việt là vì chúng ta chưa có kinh điển tiếng Việt. Mà vì bây giờ biết Bali không? À, Bali thì mấy người cũng có nói rằng là nói rằng là tiếng Bali. Tôi nói rằng tôi đôi khi tôi cũng nói đùa, không phải là tôi nói chuyện hầu hết của các sư là không biết tiếng Bali, nhưng mà cái thành phần mà để xử lý được những cái văn bản Bali thì tôi cho rất là giới hạn, trên là năm đầu ngón tay. Nên tôi nói thẳng như vậy. Còn cái chuyện mà biết Bali là gắt cha mi gắt cha ti gắt cha si gì đó, nam mô ta sa ba ga ba tô đó thì tràn lan. Thì nó giống như đại thừa chúng ta, như thị ngã văn nhất thờ Phật, tại sao bắt học cục lòng chứ gì nữa, phải không? Phải không quý vị, phải không? Như vậy thì cái chuyện bị đọc như thị ngã văn nhất thờ Phật, tại sao huệ quốc kỳ tờ cấp vô đầu viên, đọc hiểu được hết không? Hay là đọc như con vẹt? Đọc như vậy thì nếu ở Phật tử mà chư tăng chư ni trong đại thừa Phật giáo đã đọc những bản kinh Lăng Nghiêm Đại Bi Chú tất cả đều hết, nhưng mà có biết Đại Bi Chú nghĩa gì không? Chẳng biết. Lăng Nghiêm nói gì không? Biết không? Chẳng biết. Di Đà nói gì đó cũng chẳng biết luôn. Thế gì? Quý vị chỉ đọc con vẹt tu làm thế nào mà tu? Không có chuyện đó. Và bên phái Nam Tông trong trường hợp đọc cái tiếng Bali tưởng là giỏi Bali lắm, cũng ở trong trường hợp này. Quý vị về kiểm tra lại việc này là tôi nói là không sai đâu. Nếu như vậy, kinh điển Đức Phật bây giờ được ghi chép ở trong Nam truyền Bảo Đường Kinh là tiếng Bali, chúng ta Bali chúng ta không hiểu, làm công việc nghiên cứu chúng ta cũng không biết luôn. Kinh điển được ghi chép, được dịch lại bằng cái tiếng Tàu chúng ta cũng không biết riêng. Còn cái tiếng Phạn thì bây giờ nó thất lạc hết, bây giờ nó còn một số ít thì cũng ta không cần nói. Tây Tạng, một bộ đề kinh Tây Tạng, bây giờ tiếng Bali, tiếng Tàu đã ảnh hưởng chúng ta rất nhiều và chúng ta không biết thì chúng ta cũng cần phải nói cái chuyện tiếng Tây Tạng. Thế thì bây giờ chúng ta học cái gì? Tiếng Việt thì không có, ngoại ngữ thì chúng ta không hiểu thì chúng ta học cái gì? Cho nên đây là một vấn đề rất lớn và tôi nghĩ giáo hội Phật giáo Việt Nam, tất cả các trường đào tạo nên đặt cái vấn đề này là vấn đề đầu tiên trong vấn đề giảng dạy. Nếu chúng ta không làm được cái đó thì chắc chắn chúng ta không bao giờ nói chuyện mà để đào tạo ra một cái thế hệ sau giỏi được. Đi học Ấn Độ về rất nhiều, nhưng mà quý vị thấy rằng là cái người mà quý vị là nghe chắc cũng biết đó, ở miền Nam này có một nhà Phật đó là ông Thích Chân Minh. Thầy Thích Chân Minh biết không? Ở Trà Vinh, người Trà Vinh. Tôi chấm ra trên trường học viện là thầy Chân Minh là một cái người về một cái kiến thức ra đất, và tôi có đề nghị với ban giám hiệu nhà trường nên mong thầy đi này vậy. Thì thầy đó như thế nào vậy biết không? Là toàn bộ vô trong nhà lại toàn bộ những cái gì là sách. Hiện giờ cái thư viện cá nhân mà hai người mà có thể nói rằng là nhiều nhất đó là gì? Đó là thầy Chân Minh và tôi. Cái thư viện cá nhân tôi cũng bằng có một cái thư viện cũng bằng một cái phòng này. Tôi đã có một thư viện cá nhân, đó là làm công việc là nghiên cứu cho cá nhân. Cho nên quý vị là nếu quý vị mà muốn học thì hành trả giỏi thì bắt buộc là này. Cho nên tôi có đề nghị với thầy quản lý vấn đề này nên chú ý về vấn đề ngôn ngữ. Và cái ngôn ngữ nào? Nam Triệt Đại Tạng Kinh nó là một cái quan điểm của một trong 20 cái bộ phái. Quý vị nên nhớ nè, Nam Truyền Đại Kinh là một trong 20 cái bộ phái, có nghĩa là rất giới hạn. Và tôi nói 20 bộ phái là thời kỳ bộ phái. Qua Đại Thừa nó còn có sơ kỳ Đại Thừa Phật giáo, trung kỳ Đại Thừa Phật giáo, hậu kỳ Đại Thừa Phật giáo, và cuối cùng gọi thứ tư là gì, là Mật giáo. Thì toàn bộ những cái này là không có trong Nam Triệt. Nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ, chúng ta chỉ giới hạn một bộ kinh này thì chắc chắn chúng ta không hiểu được gì cái gọi là cái lịch sử quá trình diễn biến Phật giáo Ấn Độ. Chắc đòi hỏi vị phải có một kiến thức rất rộng và rất nhiều, phải nghiên cứu về những nguồn tư liệu khác. Tuy nhiên trong 4 bộ Đại Tạng Kinh Bali, Phạn, Tây Tạng và Hán, thì riêng cái bộ Hán Tạng là một cái bộ dường như tất cả các tư tưởng các bộ phái Đại Thừa và Nguyên Thủy Phật giáo đều có toàn trong cái bộ Hán Tạng. Ở đây tôi giới thiệu với quý vị điều đó không đồng nghĩa rằng là gì, tôi là cái người đi học theo cái nguồn tư liệu này cho nên tôi tự ca ngợi đó. Nhưng cái đó là một thực tế trong vấn đề văn bản học, trong vấn đề kinh sách tư liệu chúng ta nghiên cứu. Bởi vì chúng ta nên hiểu một vấn đề vậy. Thì tốt nhất chúng ta, Hòa Thượng Minh Châu trước là thành lập trường thì chúng ta ngày chia ra hai hệ, tức là hệ Nam Truyền Bali. Thì vì nếu vị muốn học Bali, muốn đi học các nước giảng hàng Ấn Độ, Sri Lanka, Mỹ đó, thì học tiếng Bali. Cái cổ ngữ là phải học cái Bali và đồng thời phải kèm theo tiếng Anh. Còn ai muốn nghiên cứu cái bộ Hán Tạng kinh điển Ngày Thừa thì buộc lòng cái người đó phải học Hán Văn. Rồi cộng một ngoại ngữ là chẳng hạn cái tiếng phổ thông. Thì lúc bây giờ đi du học những cái nước mà thuộc cái Hán này thì chúng ta bắt đầu mới làm rõ những cái vấn đề bên trong. Và tôi rất hy vọng, tôi nói rằng là Phật giáo Việt Nam nó có những cái mà chúng ta đang quan tâm. Và chúng ta đang có một sở hữu, một lực lượng tăng ni trẻ đứng đầu thế giới, tôi được thể cái nói đứng vậy. Để làm gì? Để đào tạo những con người này để trở thành những nhân tài, những chuyên gia, để đảm trách những công việc. Thứ nhất là những công việc để chuyên dịch kinh điển để ra tiếng Việt. Thứ hai, để rồi ai từng học từng phần đó bắt đầu mà gánh vác những công việc khác ở trong giáo hội. Tuy nhiên chúng ta không quan tâm điều đó thì chắc chắn là gì? Sau 10 năm, 20 năm nữa là chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Thì đây là một cái đầu tiên. Thì bọn đây là cái vấn đề mà chúng ta học hôm nay á. Tôi đánh dạy cho vị á, là cái môn gọi là môn kinh trường A là một trong 4 bộ kinh của A Hàm. Thì chương trình ở đây, còn cái sách của tôi ấy, thì quý vị là vấn đề Viết riêng về cái A Hàm thì tôi chưa có. Tuy nhiên nó có những cái quyển sách mà tôi sẽ cho về, tôi sẽ cúng dường cho trường này, thì quý vị có thể tham khảo ở đây đó, dịch và đối chiếu các cái văn bản khác về là dị bộ tông luận. Thì cái quyển này là cái quyển mà khó, quyển khó trong Phật giáo, cái giáo học thuật. Thì quý vị thấy rằng là đây là tôi đã dịch ra tiếng Việt. Thứ hai là nghiên cứu về năm việc đại thiên, thì đây là một cái vấn đề tranh cãi và tôi đã viết ra cái quyển sách này. Cái đây là cái quyển là triết học có và không, tức là tôi giới thiệu cho một cách nghiên cứu cứu mới về Phật giáo đại thừa. Còn ở đây là cái quyển là tôi mới vừa xuất bản, ra có ra là nghiên cứu về lịch sử và tư tưởng và Như Lai Tạng. Thì đây là những cái này, đây là một cái tác phẩm dịch của một cái tác giả rất lớn của nhà học thuật, một nhà nghiên cứu rất nghiêm túc, đó là Hòa Thượng Ấn Thuận. Thì vì quý vị muốn đọc những sách tôi thì có nghĩa là đòi hỏi một kiến thức chuyên môn. Thì quý vị, cái thứ hai là tôi đề nghị quý vị nè, thì quý vị muốn mà để nghe và để có một cái trong tương lai mà đi một cái hướng như vậy và để cho giúp cho quý vị học hành á, thì tôi có nói chuyện ra những nguồn băng, tôi nó có nói chuyện đi lớp chẳng hạn, quay tôi nói chuyện này quay rồi quý vị là có thể là cái người khác có thể nghe được. Thì tôi đã nói rất nhiều, thì quý vị có thể xin với thầy Đồng Tường hoặc là trên một cái là sẽ cho quý vị một cái like một cái gì đó để có thể vô nghe những cái này, thấy không? Và đây là nó có một cái nó liên quan đến cái môn học chúng ta. Thì quý vị thấy rằng là trên tay tôi là nó có về là những vấn đề cốt lõi trong kinh Trung Bộ, kinh Trường A Hàm, kinh Trường Bộ và kinh Tương Ưng. Thì cái tác phẩm này á, riêng 4 bộ A Hàm và 5 bộ Nikaya tôi đã làm hết rồi. Nhưng mà cái vị biết cái gì không? Cái này biết cái gì không? Cái thành quả này là quý vị biết gì không? Cái thời gian mà tôi viết cái luận văn tiến sĩ, tôi viết về cái chủ đề là nghiên cứu cái quá trình phát triển, diễn biến và phát triển cái khái niệm A-la-hán trong Phật giáo ở Ấn Độ. Tôi làm cái chủ đề nghiên cứu như vậy. Thì có một cái điều trước tiên là gì? Tôi phải moi móc cái trước Phật giáo là gì, moi móc những khái niệm để ở trong các tác phẩm của Upanishad, rồi coi như là Lê Cư Vệ Đà, tất cả những cái đó ở trong Ấn Độ vốn đã có cái gì, rồi sau đến cái định nghĩa thế nào, rồi đến Phật giáo Nguyên Thủy định nghĩa thế nào. Thì trong cái nguồn tư liệu Phật giáo Nam Bắc Truyền này thì bắt đầu là tôi mới làm thế nào mà nhớ hết, không có thể nhớ được. Nên tôi đọc những cái nguồn tư liệu này, bắt đầu tôi mới làm ra một cái quyển này là quyển tra cứu. Đó nè, những cái gì mà cốt lõi trong đó tôi làm hết. Và một cái bộ A Hàm hoặc là bộ Nikaya thì tôi, lúc mà tôi làm cái luận văn về tiến sĩ đó, để ít nhất gì tôi đọc đi đọc lại là 4-5 lần. Quý vị thấy là trong viện nghiên cứu in cái A Hàm, dường như A Hàm và Nikaya tất cả là 35 bộ, 35 quyển như thế này. Thì tôi đọc 35 quyển đó tổng cộng là ngay tại Đài Loan ít nhất chỉ là 4-5 lần. Thì sau khi đọc xong bắt đầu tôi chú thích, thì bắt đầu tôi mới ra những quyển này. Thế còn một quyển nữa thì cái quyển này quý vị là lật ra là có hết. Lật ra quý vị muốn hiểu gì trong cái A Hàm gì thì quý vị lật ra cái là những vấn đề nó liệt ra một danh mục, một thư mục, rồi vị enter vào đó là coi như là lật ra tan trang đó là coi như là có những vấn đề này. Thì ví dụ chẳng hạn bây giờ vị là kinh những vấn đề cốt lõi trong kinh Trường A Hàm đó nè, vị thấy chưa? Thì vị là cái quyển này là cái quyển trong đó như thế này. Nhưng mà cái này thì có một cái văn bản điện tử. Thì vị là trước nhất là tôi sẽ cho vị copy cái văn bản điện tử này. Thì thấy rằng là gì? Trong nội dung trong cái Trường A Hàm thì vị đọc cái này là biết được nội dung đó. Nếu vị mà không có cái này, có nghĩa quý vị muốn hiểu cái gì đó phải đọc từng trang, từng kinh. Đó nè, thì mới biết trong đó là nói cái gì. Thì vị không cần làm cái đó, nó tốn thời gian. Bây giờ quý vị đọc ở đây là biết nằm đâu. Ví dụ chẳng hạn như này này, Phật là vị nhất thiết trí có thần thông, khẳng định Đức Phật là người gì, là một cái vị nhất thiết trí và có thần thông. Thì vị, thì cái đoạn kinh, cái kinh là cái đây là số, đây là cái số 1 đây á, là cái số của kinh. Rồi á là kinh Đại Bản Duyên. Thì cái đoạn này là đoạn kinh trong Đại Bản Duyên. Thì đây tôi căn cứ vào cái bản kinh của gì? Của Hòa Thượng Minh Châu và cái bản của bạn của Viện Nghiên cứu Đức In. Thì ở đây nó là trang 5, tập 1 trang 5. Đó nè, các vị thấy đó. À, thì đây là một cái trường hợp tôi ví dụ. À, ví dụ chẳng hạn như Đức thường pháp của chư Phật trong quá khứ là cái gì? Thì vì enter đây là nó ra. Rồi vì chẳng hạn giờ đây nghe này, cái cách mà trà thì của Như Lai thế nào? Trà thì là sao? Là pha nó trà uống hả? À, trà thì có nghĩa là bây giờ cái cách mà để tẳng liệm, để tẳng liệm như thế nào? Hiểu từ tẳng liệm không? Tức là đó. Thì bây giờ ở đây chuẩn bị đọc như là trong này về cách trà tỳ của Như Lai đây, bấm đèn cái ra kinh Du Hành, kinh số mấy, nó nằm ở trang mấy, cái đoạn này, đoạn đó vậy đó. Rồi nói chuyện là một bốn tầng túc, bốn tầng túc. Bây giờ quý vị nói cái bốn tầng túc là nó như thế nào thế kia, nhưng mà cái kinh nào nói đó là quý vị không biết cái nằm đâu, đúng không? Cho nên cuối cùng là nói gì, quý vị cứ đọc thử là những cái bài diễn văn là gì, khế kinh dạy rằng, khế kinh là cái kinh nào khế, vì mà viết luận văn mà viết cái tôi thì tôi chấm rớt liền, nếu mà viết cái tôi chấm rớt là buộc lòng lòng hả gì, quý vị phải làm như thế này. Ví dụ tôi nghe tôi viết một cái đoạn văn này, à, thì ở dưới này là cái gì, thì đây tôi phút rớt đây này, thì ở đây nè, cái bản dịch của ai nè, rồi cái kinh nào nè, từ nhà xuống bản bản nào nè, năm mấy nè, và cái trang mấy nè. Nó đòi hỏi vị phải làm một cách chặn kẽ như vậy, chứ không thể nào vị một cách rất tùy tiện. Đức Phật dạy rằng Phật dạy nó dạy bộ kinh này với bộ kinh kia, hai cái bộ kinh mâu thuẫn ra nè. Tôi lấy ví dụ giới hạn là tùy miên là sao, quý vị có nghe hồi về tùy miên chưa, có nghe chưa? Nghe rồi sao chưa nghe được? Nghe rồi phải không nè? Tùy miên là có nghĩa là gì? Phiền não phải không? Hả? À, ông ấy à, đó là tùy miên. Còn tùy miên ở đây, tùy miên là sao? Tùy miên, quý vị cứ lập tất cả những cái quyển từ điển đều định nghĩa nó là phiền não, đều định nghĩa phiền não, nhưng đó chỉ là một số bộ phái định nghĩa chữ tùy miên là phiền não, còn những bộ khai phát thì không đồng ý. Nhưng mà cái ông mà soạn từ điển ông đề đầu cho đó là ông định nghĩa là phiền não, mà căn cứ gì đó là dịch là chết, hiểu là chết, hiểu không? Không thể hiểu được. Đặng Đức Phật, Phật có phải là bậc nhất thiết trí không? Phải. Nhưng trong một số kinh điển năm truyền, cái kinh nhất là cái kinh là Trung Bộ, kinh là như đó, thì tuyệt đối không đồng tình Đức Phật là một bậc nhất thiết trí, không chấp nhận. À, vắt chai qua ta. Thì như vậy là có nghĩa là gì? Chúng ta đã một cách rất gì? Một cách rất máy móc, chúng ta đọc một đoạn kinh này thuộc cái bộ phái này, chúng ta lại đem cái bộ phái này, quan điểm này là cho toàn bộ là như thế cả. Hiểu không? À, cũng giống như bây giờ tôi nói là gì? Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác là gì? Là thập hiệu hoặc là 10 hiệu, 11 hiệu của Đức Phật. Phải không? Nhưng mà về sau Đại Thừa bắt đầu gì? A-la-hán có bằng Phật không? À, thì như vậy là các quan điểm đó, A-la-hán không bằng Phật, là đến cái thời kỳ sau thời kỳ bộ phái rồi, đến thời Đại Thừa bắt đầu mới xuất hiện văn đạo quan điểm này. Tuy nhiên đó, là chúng ta cũng đẩy quan điểm này, Phật nói như thế cả. Hồi nãy tôi nói rằng là tổ nói là chuyện của tổ. Tôi không đồng tình ở quan điểm này. Bởi vì một cái quan điểm như vậy thì nó xuất hiện về sau, nên nó có một lý do và có một cái bối cảnh cụ thể đã xuất hiện. Chúng ta không thể nằm mà nhầm lẫn chúng ta là cho cái này là cái kia được. Hiểu không? Cho nên chúng ta là một cách rất hỗn độn, một cách rất bừa bãi, đem quan điểm này thành quan điểm kia, đem quan điểm kia thành một quan điểm nọ. Lý do tại sao chúng ta lại có như vậy, lộn xộn như vậy? Bởi vì gì? Cái học chúng ta là không đến đâu đến chốn. Và học không chịu làm một cái gì, đem toàn bộ những cái văn bản Phật giáo đó được sắp xếp một chu trì phát triển của nó. Chúng ta đem toàn bộ những cái địa Phật giáo đem nói là nó có Phật nói. Ví dụ chẳng hạn như kinh 42 chương, kinh 42 chương nó biến thành là kinh của Đức Phật nói, là kinh mà Đức Phật nói, phải không? Nhưng mà kinh 42 chương gì, thật sự rằng là gì, tôi làm công việc điều tra thì trong đó có những cái chương là đúng là của Phật nói, nhưng mà có những cái chương thì ráp chỗ này một chút rồi kia một chút, tất cả đều có thể gọi là Phật nói. Tuy nhiên qua trong cái bối cảnh xã hội Trung Quốc như thế này thì bắt đầu lại khinh thành, đem biên tập thành một cái gì, đem toàn bộ cho đó bắt đầu mở biên tập lại thành một quyển mà có cái tên đề là Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Nhưng mà cái Kinh Tứ Thập Nhị Chương này quý vị đọc ở trong cái lần viết tập thứ nhất, có cái kinh nào Kinh Tứ Thập Nhị Chương không? Không có. Rồi một số người là gì, một số người là gì, cho rằng căn cứ vào cái cuộc cái tập này không có kinh thì cái kinh này cái kinh Đức Phật không, cho nó là phi Phật thuyết. Nhưng mà cái nội dung của nó có phải kinh Phật nói không, thì rõ ràng cũng có Phật nói. Đây là một trường hợp. Một trường hợp thứ hai là gì, hoàn toàn anh không dựa vào cái này, anh không dựa vào cái này, nhưng mà anh gì, anh lấy tư tưởng rồi bắt đầu diễn cho thêm một cái anh để thành một cái, một cái kinh. Ví dụ chẳng hạn Pháp Bảo Đàn Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh phải kinh Phật nói không? Không dính dáng gì cả. Tư tưởng đó là tư tưởng lấy một số quan điểm đại thừa, nhưng trong đó là hoàn toàn quan điểm của một người Trung Quốc. Chúng ta bắt đầu là gì? Có những người căn cứ vào những chuyện này bắt đầu nói rằng là kinh Trung Quốc là kinh ngụy tạo, được không? Sai lầm rất lớn. Ngụy tạo có thể là chỉ là một vài cái bản kinh, nhưng chúng ta đem hết toàn bộ cái đại tạng kinh của Hán truyền chúng ta là cho là ngụy tạo, được không? Cho nên chúng ta cẩn thận việc này. Hồi Hòa Thượng Minh Châu á, tôi học là cái khóa 1, tức là năm 84 cho đến năm 88. Hòa Thượng Minh Châu đó là dạy nhiều nhất, mà dạy học kinh với Hòa Thượng, quý vị biết sao không? Không có gì khác là cái học thuộc lòng. Cả một bài kinh là học thuộc lòng luôn. Rồi thi gì thì cứ viết, cứ hồng sao viết vậy, trả bài cho Hòa Thượng thì gọi điện cho điểm tra. Tuy nhiên nó có một cái điều thế này, hồi xưa Hòa Thượng là giảng đó là nghe nó, mình là hồi lúc bây giờ mình không hiểu, nhưng mà nghe Hòa Thượng là cái người giảng dở nhất. Nhưng mà bắt đầu tôi ra nước ngoài học với những cái dân chuyên nghiệp thì cái cách Hòa Thượng mới là cái cách tốt nhất để cho giáo dục. Bây giờ là lên nói cái chuyện cá, nói là con cá, con bóng bóng rồi gì đó, nói trên trời đất anh mây mưa rất nhiều, nhưng mà nội dung kinh không có. À, cho nên quý vị là gì, cái đoạn nào cần quý vị học, học thuộc lòng rồi thì gì, bây giờ bị ở trung đẳng bị bọn gì cao đẳng vì học thuộc lòng ra, bắt đầu về sau đó chương trình này là ra đại học, quý vị cũng từ đó rồi lên là gì cao học, quý vị cũng từng đó rồi, bây giờ lên tiến sĩ cũng từng đó rồi, gì quý vị đi thành tốt nghiệp xong bắt đầu ra giảng cũng nói chừng đó. Quý vị không thể tự mình phía ra một cái câu của mình nói là Phật nói được, mà phải căn cứ từ kinh. Rồi căn cứ từ kinh bắt đầu mình diễn dịch ý như thế nào là điều của mình, hiểu không? Cho nên bây giờ tốt nhất quý vị, trong điều kiện bây giờ quý vị còn đang trẻ,
và ký ức nhớ rất tốt thì mình ngay nhớ ngay từ bây giờ, ít nhất gì nhớ cái nội dung của nó. Nếu bị học thuộc lòng được thì nói nhớ cái nội dung của nó, còn nếu bị không nhớ như vậy thì chắc chắn là gì, xong tốt nghiệp xong đó bị chỉ lấy ra về lấy cái bằng giấy thôi, còn tất cả kiến thức để lại. Tôi dạy vậy là gì, tôi không dạy theo cái kiểu là đọc toàn bộ bản kinh, không đọc từ đầu gọi là như thị ngã văn nhất thờ Phật, tại là tôi không làm như vậy. Và tôi chỉ coi cái đoạn nào là cái đoạn hay, và cái đoạn nào là cái thế giới học thuật, cái đoạn nào là đoạn hay chúng ta quan tâm thì tôi trích cái đoạn đó dạy. Như vậy thì có nghĩa là những cái quan điểm mà hay ở trong này thì tôi sẽ giới thiệu hết. Còn nếu chẳng hạn đọc từng một bản kinh như vậy, một học kỳ như vậy, tôi dạy 2-3 kinh là hết, hiểu không? Thì còn cái phần nào mà nó trùng lập, mà nó trùng lập và nó cái phần mở đầu tất cả thì vị tự giải đọc được chưa, thì vị sẽ học được rất nhiều. Và tôi cái cách tôi dạy là gì, tôi dạy một bản kinh nhưng mà vị là toàn bộ cái kinh Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm đều vị biết, và đồng thời vị cũng có thể biết luôn cả cây Nam Truyền, tức là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh gì đó. Thì cái cách tôi như thế, quý vị học một cái nhưng mà biết nhiều cái, hiểu không? Ngày xưa ở Đài Loan tôi đi dạy, tôi dạy bên đó là cho cái trường đại học bên đó là 8 năm. Thì nói chung là tôi dạy là cứ một cái học kỳ đầu hoặc là 3-4 tháng đầu là học trò đôi khi nó ghét, nó thù tôi lắm. Lý do tại sao biết không? Tại trong đầu nó cứ nói là sư chị tôi nói thế này này, sư thầy tôi nói thế này, sư huynh tôi nói thế này. Nhưng mà sư thầy không học, sư chị không học, ông học nghiêm chỉnh đó. Cho nên ông tự nói cá nhân, ông tự nói rồi bắt đầu là cái đầu của sư đệ tử gì đó bắt đầu cứ mang một cái kiến thức của cái ông sư huynh mình nó biến thành gọi là Phật dạy, hiểu không? Cuối cùng là bắt đầu cứ đem cái đó thành một cái quan điểm là Phật đã dạy, tu theo cái đó. Khi tôi đi đến đây là gì, tôi có 2 giai đoạn. Tôi 2 giai đoạn là trước tiên gọi là xỉ não, xỉ chữ xỉ, xỉ não. Xỉ não là gì? Tẩy rửa cái bộ não. Trước tiên cái diễn thuật tôi là trước tiên là tẩy cái bộ não mà sạch hết rồi. Sạch xong bắt đầu gì? Bắt đầu là tôi giai đoạn 2 là toàn chính truy. Tức là toàn chính truy là gì? Tức là bắt đầu mới nạp tất cả những cái gì, những cái kiến thức Phật học, những cái gì mà của Phật đó, từ mọi trò cái máy vậy. Bây giờ cái máy này á là bây giờ virus không à. Trước tiên là gì? Chuyển bu xì đeo. Tức là gì? Bà đem toàn bộ cái này là bỏ hết. Rồi bắt đầu mới gì? Mới bắt đầu mới làm mới lại. Thì bắt đầu cái máy chạy mới tốt. Tôi không nói nhưng mà tôi nêu này, tôi cái về Việt Nam tôi dạy một trường, dạy xong bắt đầu gì, học trò nó nghe nó mới gãy đầu gãy cổ, mới học bắt đầu bắt cổ xong bắt đầu nó mới đề nghị nhà trường á là đừng cho tôi dạy nữa. Thì nhà trường bắt đầu gì, nhà trường bắt đầu mới mời tôi đến, nó nói thôi bây giờ thầy đừng có dạy đó, giờ nói đừng học trò nó mấy nó phản đối nó vậy nè. Tôi nói bây giờ thôi được, như thế này, đây là cái lỗi của nhà trường. Nhà trường muốn mời tôi là phải hiểu cái ông giáo sư như thế nào, cái trình độ chuyên môn thế nào thì mới mời chứ. Bây giờ mời tôi đến rồi, ký hợp đồng rồi, bây giờ là bỏ tôi nói chân được. Nếu ở nước ngoài tôi kiện ra tòa, còn nay thâu tình huynh đệ người tu đâu khỏi. Bây giờ là nếu mà thầy nói vậy thì tôi xin chấm dứt tôi không dạy đây nữa. Còn nếu tôi dạy, nếu vẫn còn để tôi dạy thì chắc chắn tôi không thể làm như thế nữa, mà tôi làm còn mạnh hơn nữa. Nếu đồng ý thì tôi dạy, còn không mà thôi nên bỏ vậy giờ. Nói chung thấy tôi nói mạnh quá cho nên là không dám nói bàn gì nữa. Cuối cùng nha, vô bắt đầu tôi dạy, tôi cần nói nhiều hơn nữa. Bắt đầu gì 2-3 tháng sau gì, bắt đầu mới thấy, bắt đầu mới thấm vô, bắt đầu mới hiểu rồi, bắt đầu gì, cuối cùng là tôi định ra đó là tôi nghỉ luôn. Tôi nói thì đám thầy trò cứ mất dạy qua tôi nghĩ luôn. Thì cuối cùng rồi gì, các thầy cô bắt đầu mới đắp y họ lên trên văn phòng nhà trường á, lạy và yêu cầu làm thế nào tôi dạy nữa. Nó có những cái trường hợp xảy ra như vậy. Cho nên là những cái quan điểm mà tôi làm một công việc là cải cách trong vấn đề gọi vậy là gì, là hiểu, tìm hiểu cái giáo lý Phật giáo. Không thể chúng ta theo một cái lối mòn chưa được. Chúng ta làm như vậy là có nghĩa là nó lỗi thời lắm. Kinh Trường A Hàm là một trong bốn bộ kinh A Hàm trong nguồn tư liệu Bắc truyền Hán Tạng, gồm có là gì? Kinh Trường A Hàm, kinh Trung A Hàm, kinh Tạp A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm. Tôi đọc hết rồi, tôi phân tích rồi này. Tương đương với gì? Bốn bộ trong năm bộ Nikaya. A Hàm có mấy bộ? A Hàm có bốn bộ không? Nikaya bao nhiêu bộ? Năm bộ. Để đây nè. Trong năm bộ Nikaya thuộc Nam Truyền Pali Tạng là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Bộ, bốn là kinh Tăng Chi Bộ. Ngoài bốn bộ này, trong Nam Truyền còn có một bộ nữa gọi là kinh Tiểu Bộ, tức là Khuddaka Nikaya. Gọi là năm bộ Nikaya tương đương với Bắc Truyền là gì? Là cái trong Bắc Truyền nó biên thành một bộ riêng đó, gọi là Tạp Tạng.